Sứ đạo vô vi xin trân trọng giới thiệu Từ bi là sức mạnh, độc ác thành yếu. Học được từ bi và thực hiện từ bi. Ông Phật Thích Ca, ổng không có đồng xu nhưng mà điển ổng dồi dào, ổng chia điển cho người khác. Mọi người tới với ổng là bình an. Ổng phải làm cho có vốn rồi ổng mới chia cho người khác, đó là tâm từ bi. Từ điển thể hiện thương yêu, như khi gặp ông Tám. Ông Tám nói chuyện thấy vui, nhưng mà ông Tám đi thấy căn nhà nó vắng, nó buồn, như nó mất cái gì, cái luồng từ điển đó. Nó cũng như một người từ mẫu, nó ôm ấp, nó vuốt ve, nó xoa dịu và nó khai mở cho chính mình là cái tinh thần phục vụ nó đã có với mình rất nhiều. Bây giờ mình vắng nó, mình cố gắng phục vụ người khác để mình có cái đó mới là đúng đường tu học. Đó là lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói từ bi là sức mạnh nhất trong càn khôn vũ trụ này? Từ bi là sức mạnh độc ác thành yếu. Từ bi là ánh sáng ẩn tàng trong tâm thức của mọi người. Làm nhiều chừng nào, cái hồn được nhẹ chừng nấy. Kêu bằng nhịn nhục, từ bi. Học được từ bi và thực hiện từ bi ra sao? Điển từ bi như thế nào? Tính chất từ bi của điển vô vi ra sao? Không nhịn nhục, người đó không bao giờ biết thương yêu. Thực chất từ bi là chánh pháp. Tại sao tha thứ và thương yêu thì tâm thức mới từ bi? Tâm không có từ bi vì không bỏ sự bi ai trong nội tâm, nội thức. Làm thế nào thực hiện từ bi cho đúng về phần vật chất và phần tâm linh? Từ bi trong cái sân là như thế nào? Từ bi hỷ xả ra sao? Hạnh từ bi là gì? Cái lượng từ bi có đặt vào môi trường hay bất cứ ai, hoàn cảnh nào? Thánh tâm là sao? Tinh khí thần hợp nhất, tâm từ bi nó mới phát triển được. Chỉ có cha lành mới là đại từ bi. Phật là chỉ từ bi mà thôi. Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí, Phật Pháp. Người đạt được tâm từ bi là người phải chịu nhồi quả rất nhiều, chịu đau khổ rất nhiều, chịu oan trái rất nhiều. Người đó mới thể hiện được từ bi. Chứ không có phải truôn chảy như sơn phết đâu, không có vụ đó. Làm ơn mang oán, đủ chuyện hết, nó mới khiêu dậy tâm từ bi. Tha thứ và thương yêu, cuối cùng cũng phải biết tha thứ và thương yêu, mới thấy từ bi là sức mạnh, cứu độ chúng sanh. Luyện được bản tánh tha thứ và thương yêu, bất cứ việc nhỏ cho đến việc lớn, thì lượng từ bi nó sẽ mở rộng. Đức Thầy từng nhắc, tâm từ bi không sợ một sự kích động nào hết. Tâm yếu hèn, gian trá, dối trá, tâm đó mới sợ sệt. Người thẳng thắn không có sợ sệt bất cứ một ai, mà thẳng thắn để nhịn nhục, thăng hoa, nhẹ mới làm trời, mà nặng làm đất rất rõ ràng. Người tu nhịn nhục, người ngu tranh chấp. Đã biết Phật là từ bi tận độ quần sanh, tại sao chúng ta không học con đường từ bi để tận độ quần sanh ở tương lai? Thế nào là từ bi làm được từ bi? Sau đây, trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Vốn các bạn không bao giờ bị mất, làm sao các bạn sợ người ta gạt? Phải nhớ cái này, các bạn mới tiến được. Nếu mà còn chấp vô trong tiền bạc, thì tự cuốn vào, đóng khung mình, rút mình trong một cột cổ, xó mũi mình trong một xó, và không có tiến được. Không có lượng từ bi, không có làm việc được. Nhân vô lượng như vật vô tri, không có bao phải khai triển được. Cho nên các bạn có tu, có làm, các bạn mới thấy, thực hành hôm qua, làm chút đỉnh căn nhà, bây giờ mình thấy rồi, tốt. vị do sự phát tâm. Bây giờ các bạn về nghiền ngẫm thôi, mỗi người làm cái chút xíu. Mà nếu mướn bốn ông thợ tới bây giờ ông làm cũng không xong. Mướn là làm không xong, mà phát tâm là làm xong. Vừa quái ngại không tính giờ giấc, vì nó vốn không giờ giấc mà. Vốn con người đâu có giờ giấc, mà ở thế gian nó tạo ra giờ giấc, tranh chấp lẫn nhau, giết chóc lẫn nhau, vì cái trật tự vô lý mà thôi. Cái kỳ thật phát tâm thương yêu, làm việc với nhau không có cái gì mà động loạn hết. Tâm chúng ta chưa có hồi phục, lập ra phục quốc được. Tâm của chúng ta còn nghĩ chuyện bơ vơ giết hại người khác mà không có hồi phục chân tâm, làm sao phục quốc. Quốc hồn ở trên đang chờ đợi mà làm sao phục. Quốc hồn là quan trọng chứ. Cái chỗ đó đời đời bất diệt mà chúng ta không về được, mà làm sao chúng ta được phục quốc gì. Cho nên cố gắng tu để thay. Cho nhiều người làm chánh trị họ cũng tu dữ lắm. Họ tu, họ nhẫn, kiên nhẫn, nhịn nhục hết sức, họ mới làm thành một sự việc. Có một chút xíu đó rồi, không có đủ thì giờ cho họ, họ cũng phải ra đi. Còn đây chúng ta làm đi xe hai bánh, về phần hồn của chúng ta phải giải quyết. Cái đó là cái quan trọng. Lúc ra đi không bơ vơ, mà nếu cần chúng ta có thể trở lại mặt đất phục vụ một cách tinh vi và tốt đẹp.
Kính thưa thầy, trong phòng quan sáng nay thầy có nói về hành từ bi. Thưa thầy, muốn thực hiện lòng từ bi thì phải luôn cho rằng mình sai, chẳng có ai sai. Và muốn đạt được tâm thức này thì chỉ có pháp luân thường chuyển và niệm Phật là cứu cánh. Xin thầy cho thêm lời minh luận để ý thức sâu xa về vấn đề này.
Pháp luân thường chuyển là giải trừ và thiền định, nó lặng sáng, chúng ta mới tin tu dưỡng, tin vật ngày ngày hành những như vậy thì mới đem đến thanh khí điển của quốc của cả con vũ trụ được quá sanh cơ tạng cả ngày. Những mảnh tiến hóa đi lên, ý chí không thay đổi thì cũng nhờ pháp luân thường chuyển thì nhâm đốc mặt là thông. Lúc đó chúng ta sẽ nhắm mắt thấy cái hồn liền để sạch được. Phải làm nhiều thì nó mới được thanh tịnh, không làm nhiều nếu tôi làm một hai cái tôi cũng làm, tôi làm pháp luân mười mấy năm rồi cũng có được, đã dặn bao nhiêu mình làm bấy nhiêu. Không nên làm quá hơn, làm đúng để có chương trình tu học của chính mình. Đây là tự tu tự tiến, chứ không phải ông thầy đi theo chăng một bên, không có vụ đó. Chính mình tự tu tự tiến, mình ý thức, mình có khối óc càng ngày càng lớn, mình có trách nhiệm gia đình và sự sáng suốt, chúng ta cũng có trách nhiệm tâm lẫn thân, khai triển trở về sáng suốt của chính mình, đó là điều tối hậu để đạt tới sáng suốt và tự tại.
Khi con là từ bi, con phải hiểu rằng con đang ngồi thiền xây dựng cái gì. Tôi đi chỗ này, tôi đang ngồi thiền, tôi đang xây dựng cái tâm này. Sao? Mà cảm thức những gì mà chỉ phải tiếp xúc. Tôi cảm thức tôi đã được giam cơ cấu trần gian này, mà trong cái địa ngục này, trong cái thể xác này là địa ngục trần gian, thì nó phải có giao vui, phải có kích động và phản động, phải làm cho tôi đau đớn trần đứng, thì tâm linh tôi bị xa đọa. Mà ý chí tôi không có thì tôi cảm thấy đau đớn, mà ý chí tôi mạnh và tôi thấy rằng tôi có đường lối giải thoát tiếp xúc để tôi giải thoát khỏi cái ngục tù này, thì sự đau đớn tự nhiên nó phải giảm ra. Còn đây tôi từ bi, cái đó đâu phải chỉ từ bi. Còn từ bi là phải gánh chịu, từ bi là phải tự xây dựng, từ bi thì không nghĩ đến chương trình tiến hóa mình đã thành lập. Thấy chưa? Nó mới gây được cái chấn động lực thanh nhẹ, rồi nó mới ban bố thanh quan cho mọi người. Thì mình hướng thượng bằng luồng thanh điển đến chính mình, chứ đâu phải bằng thể xác. Thể xác nó đâu có biết cái gì đâu. Đau là cái hồn tôi đau. Mà tại sao tôi đau? Tôi yếu tôi mới đau. Tôi mạnh tôi dũng ý chí vô cùng chết bỏ, tôi tháo ra cái nghiệp tâm của tôi thì nó không bớt đó. Nó bớt đó. Sao? tại vì ngồi tới khi tới cảnh lúc tôi đi cảnh tôi niệm phật tới nữa đi thử tôi mấy chút nữa đi thì nó đồng hành đưa nó lên giải thoát mới kêu bằng từ đó. Còn là chiều chuộng nó hả là nó động loạn thì nó thuộc quyền của mình phải xây dựng cho nó tiến hóa từ bi độ tha. Mà trong lúc mình hành là mình phải hành tới nơi để ảnh hưởng tất cả bạn lên cái tiểu thiên địa này. Mình biết cái xác này nó không có biết đâu tâm linh mình đâu, thấy không? À cái nếu mà nó biết đâu mấy người trong thách chế trong nhà xác là họ la đâu, họ phá la đâu. Nhưng phần hồn đó, hồn đâu? Bây giờ mình tu cho phần hồn giải thoát. Chủ nhân ông phải trừ đi, phải hành cho đúng rồi mới đổ tha được. Đúng không? Hành cho đúng. Cũng như anh Tài nói rằng cái gì tôi cũng trừ đi, nhưng mà tôi hành đúng tôi phải trừ đi. Mà nếu tôi còn chấp người này người kia người nọ đó, không có ảnh hưởng được họ. Nhưng mà cái hành của tôi là hành khổ mới có. Trong lúc họ nói một câu thì họ cãi lại một câu mà tôi nhìn. Tôi phải hành khổ, đúng không? Tôi thích chấp nhận những sự vầy xéo tạm bỡ của thế gian. Và tôi đã quán thông sự vầy vầy xéo đó không có giá trị đối với tôi. Nhờ cái chuyên tâm thực hành của tôi, chứ không phải là nhờ ý thức. Ý thức không giúp được, cho nên phải thực hành. Và chỉ có đau đớn thì mới có cơ hội thực hành. Không có đau đớn là có cơ hội thực hành. Mà thực hành thành công là tăng độ vạn linh quý diệu. Thấy chưa? Từ bi là vậy. Chứ không phải từ bi là nó thôi, họ nói gì nói mà mình không biết gì hết, không biết gì hết còn giận. Mình phải thực hành mở nó ra, nó không giận và nó thấy hai chiều một lượt, nó làm việc hai chiều một lượt. Thấy chưa? Nó không có rước cái sự phiền muộn sai quấy. Và nó đã giải tỏa được sự phiền muộn sai quấy. Nó mới lấy quan làm hẳn. Rồi nó dẫn tôi cái khả năng để chịu thương cái khả năng. Tôi không có khi mà tôi quán thông rồi, tôi thực hành tôi quán thông rồi, tôi mới có khả năng. Còn không ta chửi tôi mà chứ ông kêu tôi cấm miệng đâu có được. Ăn phụ lũng sao? Rồi họ còn lâm cái nghiệp tâm. Cho nên cái những người thiền lần phải đụng chạm nhiều. Đụng chạm nhiều nó mới mở được tâm. Mà những người thiền mà bị đụng chạm cái buồn thiền đó là không được. Ráng đi. Ráng đi cũng những cái gì nhất. Ráng đi nó hơi chịu. Ví dụ vậy đó. Tinh hồn mình đau, biến mình không còn, nó sanh ra bệnh. Cho mình cố gắng thì nó hết.
Thầy con là mình bạn cũng thầy quê lắm con, những cái điều con quên con đem hỏi một vài bằng đạo thì một vài bằng đạo cũng quên, rồi đến khi con nhớ thì nhớ cũng không có rõ ràng lắm. Thành ra khi thầy giải thích cho con rõ con...
khi mà mình cố công tu cái luồng điển nó đi lên thì phải chính mình quên bỏ đời không nhớ đời. Mà khi quên rồi nó đúng mức rồi nó trụ lại là không có cái gì quên hết. Nhìn đâu thấy nó nheo mắt là thấy rõ ràng. Phải nhờ mình đi lên cao mới thấy hết toàn. Cái ngày hôm nay khoa học đã chứng minh người ta đi lên cao xứ Mỹ này có thể nhìn cái xứ kia đang làm cái gì được hết. Là cái luồng điển mình đi lên cao trụ thì lúc đó mình sẽ thấy cái khả năng của người là vô cùng. Khả năng của người cái óc của con người mà chế được những vệ tinh lên trên đó, mà đó là giới hạn, nhưng mà con người cũng không thể tưởng tượng được ngày nay có thể chế được vệ tinh liên thông đủ chuyện hết. Phải cái óc của người không, rồi chúng ta đang tu từ cái óc động loạn sân si nó sẽ quên quên những cái lãnh vực mở thứ bài tiết, những cái ý xấu cho người khác nó phải quên hết. Sau này chúng ta hướng thượng thì ý kiến là nó hội tụ, lúc đó phát triển được tâm tự. Thì nhớ nhiều, nhớ từ lúc sơ sanh tới thuở nào chúng ta nhớ, không có quên. Như tôi đi đây đi đó
người nào tôi đâu có quên đâu. Hỏi tới thì tôi nói gần mặt tôi không có quên người nào hết. Gặp lần là biết rồi.
Cái khái niệm tha thứ và thương yêu có phải nó định nghĩa từ bi hay không? Làm sao chúng ta có thể sử dụng từ bi thế này?
Chúng ta muốn có được căn bản từ bi phải biết tha thứ và thương yêu. Nó không có trói buộc và nó không có chèn ép tâm thức từ bi của chính mình. Niệm Phật nhiều, chấn động, nó càng ngày càng thanh nhẹ, khối óc thanh nhẹ, hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, càng ngày càng lớn rộng. Tâm từ bi chúng ta mới phát triển.
Mình được có cái pháp này, rồi chúng ta bàn bạc sâu về cái chiều tiến hóa của chư Phật, chúng ta lại có cơ hội sử dụng cái quyền năng sẵn có của chính mình là tha thứ và từ bi. Còn trước khi mình làm từ bi, ông Phật mới làm được, cái tu chức mấy mà làm không được, cái bài cái đó có tội, phải không? Bây giờ mình hãy cần làm chuyện từ bi nhiều hơn, tha thứ và thương yêu. Mình thấy giá trị của chính mình mới thật sự là quý yêu trời Phật, mà mình không bao giờ bỏ lời vàng của Đức Phật luôn lại cho mình. Đủ trữ thân thân của chúng ta, quý Ngài, ôm lấy Ngài, tiến nhìn Ngài, thay xóa chứ. Cho nên chúng ta may mắn hơn, cũng học đạo Phật, nhưng mà chúng ta may mắn hơn, được giải thích cặn kẽ, tận tình thực tiễn trong tâm chúng ta, và thấy rõ quyền năng sẵn có của chính mình, và thực hành cho kỳ được nên chức mai. Chúng ta trở lại, trở về với vị trí vì từ bi không có khó khăn. Cho nên nói từ bi hai chữ đó là quan trọng, hai từ bi là hai chữ. Chữ nho mà thôi. Còn chữ nhiệt mang là thương yêu và tha thứ. Còn từ bi là hai chữ nho. Nhiều người đó, hai chữ từ bi sợ. Từ bi chỉ ông Phật tôi mới có. Và tha thứ và thương yêu là từ bi. Bạn bè mình chặt mình một chút mà mình giận ta đâu không có từ bi. Đã tha thứ và thương yêu mà là từ bi.
Thì trong thân thế bạn thân thương thì tình thương là vũ khí sắc bén nhất để bảo vệ từ đời lần gạo. Thì trong bản thà bản ngã của chúng sinh như tất cả mọi người thông thường thì đều muốn thực hiện tất cả những tình thương, kể cả như chính con, từ trong gia đình lẫn ngoài đời cũng như trong đạo. Nhưng mà tâm luôn luôn lúc nào cũng muốn thực hiện tình thương, nhưng đôi khi mình trực diện với cá nhân từ trong gia đình, cha mẹ, anh em, từ ngoài đời, bạn bè, ngoài xã hội, tất cả. Nhưng mà trong tình thương đó, khi mình trực diện với người đó, cái tâm ý của mình tiếp xúc với cái tâm ý của người đối diện nó không được phù hợp nhau, thì từ chỗ không phù hợp nhau qua cái hành động, ngôn từ, lời nói, thì trong bản ngã và cái bản thể của chúng ta nó tạo lên cái sự nóng giận. Từ nóng giận thì mình không kiềm chế được cái bản ngã của mình nữa, thì cũng xảy ra, sanh ra những cái chuyện này chuyện kia. Thì làm thế nào để mình thực hiện cái tình thương trước tiên là cho chính mình, cho gia đình và cho xã hội? Xin thầy dẫn dạy.
Cho nên mình thấy như tôi đã cách nghĩa là mình thấy rõ cái mình yêu mình. Khi tại sao mình đến gặp người kia thì mình thích, mà gặp người kia thì nhìn giận là cái bệnh của mình. Cái chấn động của mình chưa có hòa, mình phải nhìn nhận mình bệnh. Thưa, tôi gặp ông này. Ông này là một vị Phật. Cái ông nào chọc tôi nghĩ ông đó là một vị Phật đang thử tâm. Biết chưa? Một vị Thượng Đế đang dìu dắt tôi. Nếu mà tôi chữa được cái này là tôi biết. Tại sao tôi gặp người đó tôi giận? Tôi nghĩ người đó là một vị Phật thiệt, thương yêu vô cùng. Tôi không nghĩ người đó tới hại tôi. Thì tự nhiên cái từ khoan mà nó khôi. Từ khoan nó khôi phục liền. Thương yêu vô cùng. Vị này là vị Phật. Vì cái vị này có biết tên tơ tăng Minh, nhưng mà anh không biết anh là ai ở đâu. Thì trời Phật chuyển cho anh tới với tôi. tôi thấy cái ý là tôi tưởng tới cầu Phật thì cầu Phật đã độ cho tôi rồi. Đang nhiều giác tôi, qua tôi có thanh tịnh, tôi chịu trị bệnh cho tôi không? Tôi lấy anh đó tôi trị bệnh. Tôi thấy tôi phải có một nền bản thương yêu. Anh tới anh độ tôi phải quý anh. Không lý do gì tôi giận anh.
Tự nhiên tôi nở anh.
Thì cái đường phát này đưa tới người đó. Thì người đó có hung hăng mấy cũng trở nên nhiều. Mình thêm bản bất thù trong ý lầm thanh tịnh của căn nhân. Thấy rõ không? Đó. Thì phải thực hành một lần, hai lần như tôi đã nói. Rồi anh sẽ thấy chỗ nào anh cũng đi. Anh nói cái thằng nó giận, nó giận. Nghĩ nó là Phật. Nó tội nghiệp mình, nó mới chửi mình. Nó từ trong cái mầm móng thương yêu mà ra. Nó muốn mình lên, nó mới chửi mình. Nó ghét mình càng nhớ nó nhiều hơn. Để độ nó kia. Thì cái tâm lành của mình thể hiện được một lần, hai lần, tha thứ và thương yêu. Thì mình mới thấy cái nguồn gốc từ bi là sức mạnh. Thấy rõ từ bi là sức mạnh. Lúc đó mình áp dụng được. Nhưng mà giai đoạn đầu, tạm thủy tháo khởi đầu nan phải thực hành một hai lần mới thấy rõ cái gì thì nó. Và anh sẽ làm.
Ở trong cái xã hội tranh đua nhau không biết mình sao sợ hay dơ anh chỉ ca được sự sợ của người khác bất cứ sợ không sợ cho mình áp lực sợ trong lý chất anh nói người là không sửa thành trận lợn thấy không tôi không nói gì hết tôi khỏe tôi không nói gì hết tôi không phục tôi không lo gì hết tôi đi qua tôi không lo gì hết tôi sẵn sàng đó mình cũng thấy là cái đường đi của thì cuối cùng là phải sợ không sợ vì cái xác này ngày nào sống đây phải trả lại thì nhà của thế gian trả lại thì nhà của thiên cả địa người ta có bắt tay quả tiền để mua đất thôi một cái nhà cũng là đất địa có gì đâu nếu mình thấy cái đường đó mình thấy của thiên cả địa đó tâm thế nào biết của ông ta thì là tâm nhẹ như bạc à tôi chỉ biết mình sẽ tin khi dậy ánh sáng được đi là ánh sáng ra người đó là sáng bùng bò ra sáng rồi muốn bùng bò đó gì đi được à đi đi nước nhục người đi à đi
một điều mà con không biết là cái thực mình mà thấy tuổi ba mẹ đến đâu cái thực nó dẫn mình đi đến đâu thì con nhận thấy là khi mình không được tiếp cận cái thì cái thực mình càng ngày càng cảm động càng ngày càng có thể gần thực tế mình càng ngày con cảm thấy những cái hiện tại nó nằm ở trong tâm mình và mình không biết thì giờ mình tu mình tìm được cái hiện tại trong tâm mình cái đó là của mình từ xưa. Và bây giờ tôi cũng tạo hiện cái đó, tôi thấy cái đó là tôi cũng không thấy cái đó là cái vô sinh.
Là cái lấy cái gì làm của bản thân chính. Chúng ta mới thấy được ở vị trí nào cũng có quyền phát triển. Cho nên thực tế đã cho con người có mắt của người ta nhìn được có đủ rõ tiền cái điều. Cho nên ở đời này có người muốn nói điều gì thì nói. Nên mình có một việc theo nguyên phú lúc trời là có nhân quả vay và trả phải làm sao cho nó tròn chân lý nó tròn đã có khi chúng ta sáng ra chúng ta lúc ra sinh ra đời thì có cha mẹ ân ái nuôi dưỡng chúng ta trưởng thành ta phải làm sao để trả lại cái yếu ta phải có yếu phải trả có yếu để tất cả nhân loại có yếu tất cả đời đời chúng ta phải bảo vệ và xây dựng cái pháp luân nguyên ông ổn định sinh hoạt phá hoại những khác là thực là phá hoại tâm thức của chúng ta làm sao chúng ta tiến triển sự nhân tu mà yêu thương là phải tu mà phải hiểu rõ cái nguồn gốc căn cội của chính mình cuối cùng chúng ta sẽ về đâu chứ không ôm cái thích bơ vơ là hiểu được một nhắm một mớ là chúng ta là đúng không có đúng đâu tất cả đều phải tu tất cả đều phải xây dựng nên tiến hóa
thấy cái vô cùng mới là tiến lên tham gia vô sân, không có vô cùng và làm không mở là cái tiến lên trên kiến thức của con người rất quan trọng. Hướng thượng thì cái thức nó sẽ mở lớn, mà hướng hạ nó chỉ eo hẹp bảo vệ và tranh chấp quyền lợi của chính nó thôi. Những người mà bảo vệ tranh chấp quyền lợi là chỉ còn biết eo hẹp và mục tiêu để người ta tấn công thì cũng không bao giờ phát triển. Người mà phát triển được tâm từ bi là người đó sẽ chứa đựng những sự kích động của bản thân. Tự nhiên người ta dồn trời, người ta lấy súng bắn một trời, bắn một hơi một hồi thì hết đạn, tự nhiên nó mới hiện súng. Tâm từ bi là chặt, từ bi là sức mạnh của bậc chứng đạo. Bắn một trời vẫn thương, còn ân ba nguyên khí cho nó, còn cứu độ qua quá sinh sanh để cho nó có cuộc sống, cho ông trời không thể cấm. Chính nó là chân một trời, cho nên chúng ta mới thấy rõ ông trời chỉ biết thương yêu. Cha mẹ đối với con cái là chỉ biết thương yêu. Nên ở mặt đất này ta thể hiện qua cha mẹ, thấy tình thương yêu của người mẹ đối với người con là vô cùng, người cha đối với người con cũng vô cùng. Nhiều người sợ thế gian không hiểu được một thứ là mình bay được, nhảy được, làm được thì mình coi cha mẹ không ra gì. Không phải như vậy. Phải hiểu nguồn gốc, cái truy nguồn gốc của chúng ta, chúng ta ra chúng ta mới thấy rõ chân lý là sự thật. Chân lý là sự thật là gì? Sự thật chúng ta mỗi ngày dâng lòng xuống đời thế gian. Chúng ta tự trong cõi từ bi thanh nhẹ, thông thái của cha mẹ. Như những trong cuộc sống, ta phải hiểu nguồn gốc đó, ta mới phân phương ra chân lý của sự sống. Cho nên nhiều người không hiểu, tôi ra lo làm mẹ rồi, à, cha mẹ muốn ăn cái để tôi ra cho tôi có thích làm người, nó rất đặc. Có cái nguyên do sống xa ra đây, từ nhiều kiếp rồi bây giờ là tiếp nói để xây dựng cuộc tình thương thượng đế đã mang và muốn xây dựng cho loài người có những cơ cấu thanh nhẹ tái lập nơi nơi hòa bình. Thì con người phải hiểu sâu, học nhiều phải hiểu sâu. Có nhiều người học nhiều không hiểu sâu, tâm ra rủ lập bè lập đảng rồi giết chấp với nhau. Có con người rất dễ không được. Cái óc con người quá trọng. Óc con người là trong một khả năng của vũ trụ rất quan trọng. Trời Phật chỉ quý thương khối óc con người để dẫn tiến qua con người tiến qua. Con người không hướng thượng thì tạo sự khổ cho chính mình. Không hướng thượng hướng hạ nó bao trùm những gì tham dâm không lên đỉnh. Cuộc đời những người bây giờ để cho khoa học để cho chúng ta thấy là ép định tâm xe đủ gì là do nguyên lý tham dâm sanh để là những bệnh tật này. Ta thấy rõ, cho nên chúng ta tu phải hướng thực sự, hướng về cõi vô sanh này là tự cứu, hoặc không chỉ quỷ hoại mà thôi. Tưởng đó là thật, không có bao giờ có sự thật lắm. Những người thế gian này ôm lấy tưởng là thật, nhưng mà rốt cuộc họ ôm cái không mà họ cái xác họ cuối cùng phải chết, phải tiêu diệt, không còn sống được. Cái xác họ cũng không thật nữa, họ ôm cái cái nhà, cái cửa, cái gì, cái bạc, cái điều vị để làm. Ông thích không mà ở tưởng là cái con. Thì chết thấp. Người nằm chết từ diện xác rồi đứng bên đó. Thì không thể tiếp buộc cho cuộc sống. Không đủ giáo lý, đủ đường lối tiến hóa mà không chịu học. Không cần cho đủ phương tiện. Nào là nhà thờ, nào là chủ nhiệm, nào là người không đủ thứ nhắc nhở. Để mình hướng về, con đường trở về, vô sanh bất diệt. Không biết tạo ra sự khổ. Cái khổ đó, cậu có chết không? Không. Nó chỉ luôn luôn trong khổ mà thôi. Rồi mỗi 60 năm nó mới tiến lên 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 rồi có một năm rồi. Cơ duyên sắc. Thế nên ngày hôm nay những người được cơ duyên gặp vô vi thực hành, tự thích. Người ta cái đó là cái án nguy cho một hành giả. Nếu mà hành giả giết ôm lấy, thì tôi thử thiết. Thì sẽ tha thứ và sự yêu và đối đãi với nhau càng ngày càng tốt. Sự lịch sự là do từ bi phát hiện ra. Tâm lực chúng ta phát càng ngày càng phát hiện ra dồi dào, chúng ta thấy sự tha thứ và sự yêu dễ dàng đối với những địch trận, những người đối xử với chúng ta cũng tốt, chúng ta cũng luôn 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 đau sự tha thứ và tình yêu để xây dựng nền tảng từ sự sẵn có của cộng đồng chư Phật chư Thiên đã và đang sống vui tươi cảnh đó không có bao nhiêu bao sự khổ.
Sự thật bây giờ niết bàn là chỉ hưởng thanh và tiến hóa trong thanh mà thôi. Cho nên niết bàn chưa có thể dọn xuống thế gian được. Cho nên những vị đó là chưa có thời gian để hy sinh và xuống lẫn lộn với trượt, mà trong trượt có thanh một lượt, cũng như dọn niết bàn xuống thế gian chưa có. Mà muốn có cái đó là phải thế gian cực độ thay đổi. Đó, lúc đó mới chuyển niết bàn xuống thế gian. Nhưng mà cũng không lâu sẽ có. Phải quá đi cậu. Phải có. Chứ vì đắm lòng từ bi thì luôn luôn phải xuống. Cái đó là cái sự chuyển hóa của Ngọc Hoàng Thượng Đế đã có dự trùng trước. Nhưng mà lần lượt chúng ta ở những mảnh đất này chúng ta không thấy. Nhưng mà ở Việt Nam thì đã có rất nhiều những phần linh căn rất sáng suốt xuống để hỗ trợ cho người tu rất nhiều trong lúc này. Mà những người tu cao ngồi mà thấy được mới xác nhận rõ việc đó. Đó, cho nên cái phần đó là đối với những người mới tu không có hiểu được.
Còn vô vi là không không phải cái Phật này hơi rõ cái chân lý. Đó, phải rõ cái chân lý. Rõ chân lý mình tu an hơn. Có ai giúp mình? Cho nên nhiều người tu còn đi xin cái đùa để cho tôi yên. Cái hơi của càng không vũ trụ là cái bùa cho mình, mà mình không biết hết còn đi xin cái gì nữa. Sai rồi. Cho nên thức giác thì mới học dụng được. Cứ biết sự mình. Mình biết mình thức giác. Mình đã chậm trễ nhiều kiếp rồi. Và mình sai lầm nhiều kiếp. Kiếp này mình phải sáng suốt. Mình có cơ hội mình học hỏi nhiều hơn. Hồi xưa đâu có cái cassette bấm vô có tiếng. Bây giờ mình không có biết tạo, nhưng mà cũng hiểu được cái phần này. Đã hỗ trợ cho người chứng. Nhiều chuyện hỗ trợ chứ không phải nói chuyện cassette này. Thì mình nên học để mình tiến. Càng tự có bàn tay có tạo quá, mình thấy rõ ràng. Có đấng cha lành tạo ra, mình phải xác nhận như vậy. Và mình tin như đó mình mới đi được. Và mình sửa mình trở về ngôi vị đó. Thế mình là đại diện ông trời, là chủ của tiểu thiên địa này. Mà bây giờ mình xây dựng, mình điều khiển được mình. Mình biết dạy con, dạy chồng, dạy vợ này khi thế nào mà không biết vậy mà. Bây giờ mình trở về mình điều khiển được. Khi mình hiểu rồi thì mình thức giác. Cho nên tu nhất kiếp ngồi nhất thời, biết được rồi, thích chắc thì hòa đồng với càng không vũ trụ. Mình nên hòa tan với những gì Thượng Đế đã ban. Thấy không? Thì mình là một với Thượng Đế rồi. Sướng quá rồi. Thấy không? Mới kêu mình thực hiện tình thương. Còn ở thế gian có dạy mình tình thương mẹ, thương con, thương chút à. Còn đây mình thương tất cả. Đó nó mới có việc đời đời. Đó mới là sáng suốt, đó mới là từ bi, đó mới là lợi dụng. Cho nên phải nói tình thương, phải làm sao thực hiện tình thương. Eo hẹp. Ồ, nói tôi giúp anh cái này, cái này, cái nọ. Chút nữa, nói tôi giúp anh 100 đồng, chút nữa bớt còn 10 đồng. Thế rồi còn 2, rồi chặt nó quên, không giúp. Cũng ôm cái của đó làm cái gì, khi mình hứa là mình phải làm. Còn hứa mà không làm, không thực hiện, không đổi được cái cách. Cho nên bên Phật kêu từ bi hỷ xả, hãy giúp đỡ, để giúp đỡ người, để giúp đỡ mình.
Từ đau khổ rồi nó mới thích tâm, nó mới giữ lên cái chủ kiến sáng suốt của mình. Và chủ kiến đó là học từ bi và thật. Bây giờ các con tu đây là học từ bi. Từ bi là cái nói là văn chương, từ bi là phải thương yêu tha thứ. Nhưng mà kỳ thật dùng chữ như ngôn ngữ Việt Nam mà làm mau từ bỏ sự bi ai trong nội thức.
đó thì nó mới mau sáng suốt. Mà người sáng suốt không hại người, đó là từ bi đâu. Nó đúng theo cái ý nghĩa từ bi của danh chưa. Mà cái từ bi ban đầu phải dùng từ bỏ sự bi ai có nội thức, không có buồn được, vui lên, thấy không? Mạnh lên, nhẹ nhàng, nó mới chịu hy sinh độ tha nhân. Đó, cái ý nghĩa từ bi của văn chương là khi tự hy sinh mà độ tha nhân, nó kêu là từ bi. Đó là về văn chương. Mà mình người Việt Nam mộc mạc mà nó thực từ bỏ sự bi ai là nó trở về gì? Sáng suốt rồi. Thấy chưa? Từ bỏ sự bi ai trong nội thức, nội tâm tôi thì nó trở về sự sáng suốt. Sự mê chấp, sự buồn tủi tôi bỏ được thì nó trở về gì? Từ bi. Nó làm con ngôn ngữ nó cũng từ, kiềm từ. Thấy không? Trong tinh thần nó luôn luôn thu dọn. Mà muốn đi tới cái chỗ văn chương sáng suốt đó phải thực hiện cái này. Ở Việt Nam thấy nó vậy nhưng mà dễ học đạo lắm. Từ bỏ sự bi ai đi nó mới tới sự sáng suốt. Thì giờ là thật sự từ bi. Nhiều người miệng nói từ bi, học văn chương nói từ bi, lý luận từ bi, tâm không có từ bi vì không bỏ sự bi ai trong nội tâm. Nội thực không chịu bỏ cái đó, cho nên cái miệng hô giúp đỡ người ta này kia kia nọ, vui giúp đem 10 đồng ra kể lễ cả làng. Tôi giúp cái đám đó nó 10 đồng chứ không ít đâu, nhưng mà nó không biết 10 đồng ai cho nó mà nó có mà nó giúp người ta. À, cái đó cũng cộng đồng nhân sanh tạo ra để dạy nó thức tâm và mở trí mà thôi. Nó tưởng nó của đó của nó. Thành nên sanh ra độc tài, eo hẹp, ngu muội sân si. Tuy rằng nó nói nó có làm phước nhưng mà chưa bao giờ đổi tâm. Nó ôm cái sự bi ai trong nội thức. Sự yếu hèn là sự bi ai đau khổ tương lai. Cho nên người tu người ta dứt khoát và có hạnh hy sinh cao. Người ta thương hại những người đó hơn người ghét họ. Không biết làm sao.
Đã biết Phật là từ bi tận độ quần sanh, tại sao chúng ta không học con đường từ bi để tận độ quần sanh ở tương lai? Chuyện phải làm, chuyện hay, chuyện tốt mà không học.
Cho nên chúng ta phải dùng lòng từ bi thường độ chúng sanh. Mà muốn thực hiện từ bi thì phải biết tha thứ và thương yêu trước. Ngay trong gia đình chúng ta nhiều nghịch cảnh, nhưng mà chúng ta biết tha thứ. Phải sử dụng cái quyền đó là cái lợi tối hậu của các bạn. Biết tha thứ và thương yêu thì tương lai các bạn mới học từ bi và thực hiện từ bi được. Còn nếu không biết tha thứ và thương yêu, không bao giờ học từ bi và thực hiện từ bi. Nói đạo chỉ nói dốc thôi. Trong thực hành các bạn mới thấy. Cho nên mỗi người tu muốn đi tiến tới về bến giác và muốn đặt địa vị cho mọi người kính yêu, thỉnh mờ, thì những người đó sẽ bị nhồi quá nhiều, bị hất hủi nhiều, lúc đó mới có cơ hội học. Chứ các bạn đừng có tức giận sân si trong cái sự chèn ép, mà các bạn thấy sự chèn ép đó nó đưa các bạn trở về thanh tịnh tự giác. Cuối cùng của các bạn, con đường cuối cùng của các bạn, bạn không thấy, mà nhờ đó nó mới đưa các bạn tới nơi. Không nhờ đó không bao giờ đưa các bạn tới nơi.
Với con đường tu mình cũng phải tự trách nhiệm khai thác. Cho nên vô vi là tự tu tự tiến. Mọi người đều mang một khối óc không thua bất cứ một người nào, vô sanh, không có ai chế được. Cho nên mình cố gắng hành đúng pháp, chuyên tâm gom ý lực giải thoát, biết rõ mình không phải là người ở mặt đất, mà ôm sự tranh chấp không làm gì. Chỉ làm sao luyện được cái bản tánh tha thứ và thương yêu bất cứ việc nhỏ cho đến việc lớn, thì lượng từ bi nó sẽ mở rộng. Mà lượng từ bi của anh mở rộng đó, thì cũng như tình trời rộng, súng bắn thét rồi súng cũng hết đạn. Họ có châm chích mình bao nhiêu rồi rốt cuộc họ cũng phải bỏ. họ cũng phải tự thức, họ tự khuấy động thần kinh của họ. Còn mình tu á, là mình tự tập ổn định thần kinh.
Cho nên ngày hôm nay chúng ta hiểu được, biết, bắt được cái pháp này, chúng ta thấy thanh khí điển quá sanh vạn vật, mà chúng ta làm pháp luân thường diễn là hít thanh khí điển và cống hiến luồng điển thanh tịnh của chúng ta, xuất phát ngày trung tim bờ đầu để thừa tiếp cái pháp luân thường diễn của từ mẫu ở bên trên chuyển xuống cho chúng ta, hút chúng ta đi. Chúng ta mới trở về quê xưa chốn cũ được. Chứ chúng ta đâu phải con người công chức tại đây đâu. Ở đây không làm gì được hết. Ở trên chia sắp đặt cái dưới này mới có. Trong tưởng nó có tưởng. Bây giờ các bạn ngồi đó, các bạn tưởng tôi muốn cắt cái nhà tròn này, nó có cái hình tròn các bạn mới làm ra được. Tôi muốn làm cái chén vuông thì vẫn có hình vuông các bạn mới vẽ ra được. Trong tưởng nó có cái tưởng. Đó là cái hình bóng đó bất hoại. Mà thế gian có gì thiên đàng có nấy, mà thiên đàng có gì thế gian có nấy, mà chúng sanh đâu có thấy. Thế từ bi là sức mạnh, mà đâu có ai thấy từ bi là sức mạnh. Cái gì chi bằng từ bi? Nếu trời Phật không chuyển tứ quy, không có thanh khí, không có nước non, không có lòng từ bi đó, thì cây cối làm sao có chuyển hóa sanh? Mà chúng ta có cái cảnh an ngự này để nhìn nó cảnh này đẹp, cảnh kia xấu. Thấy rõ chưa? Từ bi là sức mạnh. Sức mạnh đó làm việc ngày đêm và không có than vãn, trong trật tự. Ngày nay các bạn học cái khóa bi chi dũng mới thấy rằng cái từ bi là sức mạnh. Cả càn khôn vũ trụ đã và đang từ bi và cứu độ chúng sanh. Còn thú dữ cũng có cơ hội sống, người hiền lương cũng có cơ hội sống. Thấy rõ chưa? Dữ hiền già trẻ yếu mạnh đều chung sống mà không thấy. Cái hạnh từ bi đó có ai? Cái biển yêu đó của ai? Của Thượng Đệ, của Đấng Chúa Cha trên trời, đã ân độ chúng sanh rõ ràng. Nhưng mà chúng sanh không hiểu, rồi đâm ra tranh chấp. Chứ kỳ thật đâu đó đã an bài hết.
Cái người từ bi á, thì thấy cái gì cũng thương hay sao?
Từ bi không phải thấy gì thương, nó sáng suốt. Nhưng những người đó rồi nó dũng rồi, nó bây giờ nó nghĩ về chuyện tu rồi, nó hướng thượng, thì cái tâm nó còn tốt hơn những người tu. Bởi vì nó thấy cái chuyện hy sinh là chuyện thường của nó, không nghĩa là gì nó giúp người ta như không. Nó dám lăn xả mình vô cứu người ta. Mà những người tu trong chùa chưa chắc gì dám lăn xả vô cứu người ta. Mấy người nó mới dám cứu. Nó cũng là dám binh đàn em, nó mới làm đàn anh được. Thấy không? Thì bây giờ nó biết cái dũng này, nó giữ cái dũng, nó thăng qua, nó đi tìm ông Phật thay vì đi tìm của cải. Nó đổi một cái chiều hướng là nó thành Phật mới không. Cái ăn cướp bỏ gia thành Phật là vậy.
Rồi ví dụ như mà ăn cướp và bỏ gia thành Phật, rồi cái nghiệp đó làm sao trả thầy?
Cho nên khi mà đi tu rồi á, thì phải đi cứu độ chúng sanh, thì phải gặp nhiều cái cảnh khổ. Mà trong cái khổ yên bao giờ than nhá. Đi hành, cứu độ người ta. Đi làm mọi cho ba tánh trở lại. Còn hơn là đi lập chùa.
Con bậy bạ quá, con cũng có hòa đồng gì chứ.
Thì con không lui về từ bi làm sao con hòa đồng. Lượng từ bi con không có làm sao con hòa đồng. Con tưởng con là bảnh hơn con người khác. Ví dụ vậy là con pháp kỳ thị. Xấu cũng có tốt. Người mà nói chuyện môi soi bói chuyện người khác là người xấu. Mà người nhục trở về từ bi là người tốt. Vì hiểu cái đường lối của một người mẹ ở thế gian phải vậy. Người tu nhịn nhục, người ngu tranh chấp, con hiểu không?
Tu tâm là sửa tâm, chứ không phải tu ăn. Những người ở đây chỉ họ tu và làm pháp luân thường chuyển khỏe rồi họ tu ăn, sớm mơ ăn, trưa ăn, chiều ăn, ăn tùm lum, theo rồi ăn chuyện cãi lộn luôn nữa, nuốt những chuyện giận hờn luôn nữa, cho nên nó phình bụng, nó bị căng xe, nuốt cái chuyện giận hờn nó ứ động, thì vận hành máu huyết không được, nó sanh trùng xấu, giết mình,
có gì đâu, bệnh do đó. Còn ở đây mình tu tâm là mình mở trí ra, mình nuốt từ bi. Tâm càng ngày càng lớn rộng như tâm trời, như tình trời, ai có bắn nó cũng không có sao. Chứ tâm nó càng ngày càng lớn rộng, đúng là tâm từ bi. Tâm từ bi là chấn động nó nhẹ hơn chấn động mặt trời, thì cái tâm nó phải lớn rộng hơn. Họ phải chửi cũng phải thấm thía vậy, chửi nó như uống cam lồ vậy, đâu có gì phải lo. Chửi nó tôi mừng, bởi vì chửi là cũng như ân sư tôi. Và chửi tôi mới tìm hiểu tôi thanh tịnh chưa, chứ không không có cơ hội tìm hiểu tôi thi thanh tịnh chưa. Và bí mật hay chỉ mặt hay chửi thét tôi thanh tịnh chưa. Thanh tịnh là yên. Nếu tôi là người trí mà tôi thiếu thanh tịnh hơn ông Phật cổ sao? Phật cổ còn thanh tịnh hơn tôi, phải không? Cho nên cái thanh tịnh là cái khắc phục tất cả, không có lo. Nhiều người nói ông chỉ vậy rồi về chồng tôi nó ăn hiếp đâu? Ăn hiếp rốt cuộc rồi hết ăn hiếp tới đâu? Cứ thanh tịnh đi làm thinh nghe. Ông chửi ông la thì tôi cứ làm thinh thế rồi. Ông ôm hung về chứ làm gì? Phải không? Không còn quý nữa. Người ngu cãi lộn thét rồi kêu tới cảnh sát. Làm phiền cảnh sát, tội cảnh sát mang bệnh nữa. Đâu có lợi lộc gì đâu. Hại xã hội, di trùng hại xã hội mà không ai. Mình là di trùng hại xã hội, tưởng là bảnh, có gì đâu, kêu cảnh sát đó. Cảnh sát tới làm hại cảnh sát chứ, tội nghiệp nó để cho nó bình thản, nó làm việc. À, tới cái chuyện gì đâu, không ra chuyện gì hết, kêu cảnh sát. Tưởng là mình bảnh lắm. Tất ra rõ, hiểu mình ngu. Mình có việc mà không chịu làm, cứ làm tôi thất nghiệp à. Nghiệp nhiều trong này mà không có giải, thành ra thất nghiệp. Nghiệp trong tâm nhiều lắm mà không chịu giải. Nghiệp tham ăn, nghiệp muốn hơn thiên hạ, nghiệp muốn làm nhà giàu, nghiệp muốn bận áo tốt, nghiệp muốn trang trí và đẹp. Nghiệp không mà không lo giải. Rồi nói từ thất nghiệp. Thất chỗ nào? Kiếp cha thì công chuyện không làm. Niệm Phật. Niệm Phật là lập lại trật tự trước. Rồi cái trí nó mở, nó đủ trí nó mới thanh tịnh sửa sang được.
Cái lượng từ bi có đập vào cái môi trường hôm nay là bất cứ ai, bất cứ hoàn cảnh nào.
Cái giải nghiệp thì tự nhiên nó có lượng từ bi à. Phương giải nghiệp thì con tự nhiên có lượng từ bi. Nghiệp là cái gì? Có duyên rồi mới có nghiệp. Con có, gặp ông chồng con mới để thành con. Con là nghiệp á. Con hiểu không? Con đi đâu thì con phải nhớ nó. Automatic. Đó là tạo thành nghiệp rồi. Tôi in ông đó mà trời Phật đâu có thấy. Bây giờ nghiệp là bằng chứng này. Để ra cục này chạy đâu? Thấy không? Mình ôm cục tội. Bây giờ mình phải giải quyết. Lâu lắm. Không dễ đó. Cho nên đi tu về vô vi cái đường tắt. Dứt khoát, tâm dứt khoát mình mới cứu con mình được, cứu chồng mình được. Nào, tâm phải dứt khoát, mình mới hiểu được cái gương lành của Chúa, gương lành của Phật như thế nào, để mình đi tới cái mục đích cuối cùng.
Nếu mà ông chồng cũng đâu cần mình cứu thì sao mình cứu được?
Con cứu con là con cứu con của con là cứu chồng của con đó. Đừng có nghĩ ông không cần, nhưng mà có một ngày ông phải cần. Tao hẳn nhất mà tao xích mấy mà tao đi ăn hủ tiếu 5 đồng. Đó. Nhưng mà có ngày phải vô quan hủ tiếu 5 đồng. Hiểu không? Chứ ai cũng nói được. Tao có xe hơi, có dù mà làm sao tao đục mưa. Rồi một có ngày cũng phải chú kiếm cái mái nhà mà để đục mưa. Mà hiểu không? Thì không có ai mà chê ai được. Ai cũng là chân đi. Mình hiểu và kính trọng mọi người. Người ta ghét, người ta chửi mình chừng nào mình cảm ơn họ. Phải không? Mình nhịn nhục. Mình thấy đó là ân sư thiệt của mình. Đừng nghĩ người ta xấu. Nghĩ xấu chừng nào là mình khổ chừng nào. Mà nghĩ người ta là ân sư, nhờ họ tôi mới có cơ hội tiến trở về lãnh vực tự. Tôi rất cảm ơn. Bởi vì đó là ông thầy thiệt của tôi. trong cuộc đời tôi chưa có ai có thể kích động tôi được. Mà người này kích động tôi được là người được thầy được, minh sư của tôi. Cứ nghĩ vậy là mình đâu có hờn giận đâu. Mà hờn giận chừng nào là bệnh căn xê sẽ lan tràn, quốc khí tạo bệnh căn xê thì nghiệp thân mình sẽ mang. Đúng không? Ai có chọc con, ai có chửi con thấy đó là sư của con đó. Sư thiệt đó, chứ không phải sư hổ mang đâu. Chỉ trích xói trong con tim đó mà. Đó, nó xói trong tim con đó, là sư thiệt của con đó. Vì con làm sao con giải quyết? Để con cảm ơn ân sư là nó hết. Mà con không biết cảm ơn ân sư là cứ xói hoài. Thấy không? Tiền tình duyên nghiệp rất hay trong cái chuyện vợ. Bài học của nhân sinh, bài học trực tiếp, không có dám. Và biết dụng, biết học được đó là khai mở được kinh vô tự. Phần hồn sẽ vậy. Không cần phải ôm cuốn kinh, không cần phải ôm cuốn sách. Chính con là kinh. Mình học, biết ân sư của mình là ai. Từ tiền kiếp tới bây giờ mà nó cũng theo dõi, nó tìm cho được độ mình. Mình phải chấp nhận để tiến. Cảm ơn ngài, vậy thôi. Những cái gì mà mình ghi mở xuống là mình bị đau gan, mình đưa họ lên mình không có bị đau, là một phương thức trị bệnh rất rõ ràng. Nội khoa tâm lý sẽ ổn định. Bao nhiêu thế gian bao nhiêu tỷ người mà nó không tới, nó hành hạ, nó hành hạ tôi, thầy tôi thiệt chứ đâu có người khác đâu, thầy tôi mới biết tôi mới hành hạ tôi. Phải không? Đừng có than chừng nào là bị nạn chừng nấy.
Nên cái phương pháp này nó khoa học rõ ràng. Phải hiểu về điện năng nhiều chừng nào thì dễ tu. Mà hiểu về chuyện cái chuyện sự tích hồi xưa như ông này bà kia đó khó tu. Coi như coi phim tạo, phim trưởng, phim bác tiên đồ này kia, cái đó không có đúng đâu. Phải dồn lại cái khoa học tân tiến sẵn có trong khối óc mình là để khai mở ra. Còn cái kia là đặt thôi, chứ không có sự thật. Phải hiểu cái chỗ này. Nó chỉ lấy được một chút rồi nó phổ quá tùm lum vậy, chứ còn sự thật nó không phải vậy. Quy nguyên xác mình là chiếc thuyền đưa tâm thức trở về bên giác. Mình hiểu được cái nguyên lý đó, mình mới thấy nguyên lý của bắt tiền là cái gì.
Có những lúc tại sao mình niệm Phật lại không được? Mình cảm thấy mình không có niệm gì.
Bởi khi mà
Phật thì nó lại
niệm Phật cũng như là như để mà dạy cho tất cả những cái vạn linh mà vô trong cơ tạng của mình đồng hưởng ứng trong một nhịp để tiến hóa. Không? Và khi trong cái chân thức nó đã niệm rồi thì nó niệm thường, niệm vô biệt niệm. Nó nhớ rồi đâu có niệm nữa. Đó là về phần hồn. Còn cái niệm là cái mới này. Cái mới vô này. Mình phải niệm cho nó biết. Đồng cái nhịp, cái quy củ tiến hóa như vậy. Chấn động để cho nó tiến. Cho người ta khách mới mà mình đưa vô mà không có chỉ đường chạy, chỉ lối nó phản loạn. Thì mình lúc đó mình thiền mình thấy không tập trung. Nó phản loạn không tập trung. Cho nên luôn phải có trật tự. Lúc nào vô mình cũng phải niệm Nam Mô Di Đà Phật để cho cái mới nó được điều hòa, rồi nó hòa hợp với cái cũ. Thấy chứ, lần lượt nhiều kiếp rồi đâu có phải một kiếp đâu. Đúng không? Còn nếu mình không niệm, không có khiêu dậy cái tâm từ bi của vạn linh, tâm từ bi của vạn linh khiêu dậy rồi nó mới hợp tác làm một, thì lúc đó nó mới tuê ra ánh sáng. Người tu thực hành rõ rệt từ ly, từ tí, từ sớ thịt, từ chấn động một trong cơ tạng của mình thì mới am hiểu được những cái gì mà những vị Phật đã thành công giảng giải. Lúc đó mình mới thấy sự dày công của họ, họ mới đạt. Thì mình phải gia công tu nhiều hơn, chứ không phải là biết cái đó rồi mình đem cái đó đi khoe vô ích. Em cái đó để tự tu, tự tiến.
Người ta gặp anh tu vô gì Lúc này sao rồi? Lúc này tôi thấy người tôi khỏe và ít gây lộn với bà xã, nói nhiêu đó thôi. Chuyện khác tôi không biết, chưa biết, nói thật thà thôi. Người ta học, người ta tu. Chẳng cần đợi quán thông mới đi nói, không được, không cần. Tới lúc đó là làm việc đại sự rồi, có liên hệ trời Phật. Anh không đi, người ta cũng bắt anh đi. Anh không giảng, người ta cũng bắt anh giảng. À, nó tự động rồi, nó kêu một tàu khê, một suối từ bi, nó chảy trong óc anh. Không có thế nào từ chối. Không ăn cũng nói đạo cho người ta tự thích. Chứ không phải đòi hỏi chuyện bạc của họ. Cái hạnh bố thí chân ông tu tới đó tự nhiên nó chuyển ra. Tôi hồi trước, tôi người thường tôi tu ở nhà tôi không chơi với ai hết. Không bà con tới cũng không chơi, tôi nhất định tôi tu. Tôi thấy cái hạnh Thích Ca tôi làm một việc, tất cả mọi việc tôi cấm đầu tôi ngày đêm đó tu thôi. Tôi ăn cơm ở nhà, không muốn cho ăn cơm, chửi lên chửi xuống, tôi cũng tu thôi. Bởi vì tự nhiên tôi nó muốn. Tôi nghèo thật, đi đâu có người ta thương là được rồi. Không có khoa trương lớn rộng. Bởi vì do tu, tự nhiên người ta thích tu, cái đó mới có giá trị. Một người có thể cứu rất nhiều người. Tu mà quảng cáo quá, bận rộn thêm không có tiếng.
Và nói ấn tam muội là tinh khí thần hợp nhất. Cho nên khi mà thiền đầy đủ và dốc lòng tu học thì luồng điển. Cái người mà không bắt ấn, rốt cuộc họ cũng phải bắt ấn. Thì cái điển nó mới tròn, nó chuyển chạy. Cái hào quang nó chuyển chạy hội tụ trên óc thì cái tay nó phải tròn. Thì nó phải bắt cái ấn như thế này. Cái ấn như thế này là cân của quan thế âm. Đây là tinh khí thần hợp nhất. Co lưỡi, răng kề răng. Đó. Đây là một cái pháp lực mà khi mà chúng ta xuất hồn ra gặp ma quỷ, phá khuấy đánh đập, cuối cùng chỉ nhờ cái pháp lực này mà giải thoát. Cho nên cái niệm Phật sẽ tự động, tới lúc mà xuất ra tự động nó sẽ bắt ấn như vậy. Còn người đời mà chỉ họ bắt cái ấn như vậy á, họ làm cái ấn này để họ hù con ma. Thế là họ tu thiện mà trở nên ác. Hôm nay tao biết bắt cái ấn quan âm gặp ai mà nói ma, nó bắt cái ấn quan âm thì nó là trở nên ác, không phải người thiện. Tự nhiên nó đủ cân lượng thì nó sẽ làm được những cái ấn như thế này. Đây là tự nhiên. Còn nếu mà bày cái ấn cho nó là nó chỉ làm cái ấn để nó hù con ma, nó là người ác. Cho nên ở đây vô vi không có học bùa. Chỉ một cái bùa gì đó là con ma là để trắng ma hay là hại quỷ là nó đi trắng ma hại quỷ liền. Nó bảnh mà, nó dễ cái bùa để nó trắng ma hại quỷ. Là nó trở nên một người ác, cái tâm nó ác, tâm nó không có thiện. Còn tự động mà nó tu có trình độ rồi tới đó là cái duyên nó tròn, cái điển nó tròn thì nó làm việc như vậy đó thôi. Từ bi, tinh khí thần hợp nhất thì tâm từ bi nó mới phát triển được. Cho nên cái dục là cái ác. Dục nhiều chừng nào thì cái tâm nghĩ ác, ích kỷ. Ác làm lợi cho chính mình, không cần biết người khác. Là tâm dục trở nên ác. Không phải tiện đâu.
Con người muốn thực hiện từ bi là phải học dũng. Dũng rồi thì không chấp. Mà chấp không bao giờ có dũng. Nhớ về nhiều đó. Chấp không bao giờ đạt được dũng.
Các bạn muốn đi về sư Phật, thiên đàng là nơi phát quang, minh giải. Mà nếu chúng ta tu óc không sáng, thì lấy gì mà hội nhập trong ánh sáng của Đại Từ Bi. Cho nên chư Phật lúc nào cũng sẵn sàng. Còn nếu mà chúng ta ôm lợi lộc, lợi dụng đạo Pháp, mà nói tôi tu vô vi, tôi nhập cuộc với vô vi, bao nhiêu năm đều là tự lường gạt mà thôi, không có sự thật. Phải thực hành cho óc chúng ta sáng, thì cái ánh sáng từ bi của chúng ta mới hội nhập được ánh sáng của Đại Bi. Đó là một kỳ công tu, chứ không ôm kinh này sách nọ, rồi đặt chú này chú nọ để làm gì, tự gạt Chúng ta tự lường gạt nhiều quá rồi tiếp tục tự lường gạt. Nói sự thanh nhẹ mà chính bản thân chưa thanh nhẹ. Đọc những câu thanh nhẹ mà tâm không chịu hành tới thanh nhẹ. Đó là tự gạt. Cái đó gì tai nạn sẽ gia tăng và không giải được. Chắc chắn là như vậy. Cam kết với các bạn như vậy. Nếu các bạn không dốc lòng tu sửa tâm thân thì cuộc sống của các bạn vô nghĩa. Trong cuộc sống này không phát triển được. Dù các bạn có địa vị gì đi nữa cũng không làm được. Nói cho hay, nhưng người ta nghe người ta không hiểu. Chính mình không có hiểu làm sao nói cho người khác được. Dựa trong lý này, lý kia, lý nọ. Lý ông Phật này, lý ông Phật kia, lý ông Phật nọ. Ông Phật thành công đâu có phải dễ dãi. Ông Phật thành công là ông đã trả một cái giá rất đắt. Một kỳ công tu luyện khổ hạnh tiến hóa không ngừng nghỉ. Và chúng ta nhái những cái lời của ông rồi đem cho tâm an lạc, cái đó là lợi dụng. Lợi dụng đạo tạo đời. Mà chúng ta làm sao vớ tới được mà lợi dụng những lời chân lý tràn gian đại hải ở thế gian. 10 đồng bạc là mua đủ sách vở để đọc. Nhưng mà tâm chưa thức, làm sao hòa tan được với chân lý. Rồi cống cao mạo ngạo mạn tưởng ta là hay, rồi đi phổ đạo cho người khác cũng không được. Chính mình phải thực hành. Nếu chính ta không thực hành, không nên nói cho người khác, không gieo họa cho chính mình. Rồi ráng tu cho nó óc sáng tâm minh thì mới chỉ rõ cái đường lối đó cho mọi người tự đi và tự tiến.
Cho nên để mình có cơ hội phân tích từ bi và đại từ bi. Đại từ bi là cuộc hành trình của con người xuống thế gian phạm biết bao tội lỗi, nhưng mà Ngài cũng thứ tha và dẫn hết. Và cầu xin tam giáo tòa nguyên say là để trên cho Ngài được ngày hoàn hồn. Cái đó mới là đại từ bi. Còn Phật là từ bi thôi. Chúng ta phải học cái đại từ bi.
Cho nên chúng ta tu ở đây, chúng ta đã hưởng được cái phần thanh khí điển ở bên trên, một cái kho vô tận hơn người chưa đạt tới. Vừa đời vừa đạo chúng ta đều có. Cho nên phải sớm thực thi cái từ bi chừng nào tốt chừng nào. Là chúng ta nói cho văn tắc, nói cho dốt nát, nói đừng có nói văn tự nhiều, chứ từ bỏ sự bi ai của nội tâm. Tâm bạn rộng rãi, bạn từ bỏ sự bi ai đi. Bi ai là gì? Sợ mất của, sợ tan hết gạo của mình. Bạn bỏ cái đó đi, thì bạn mới thực thi cái chuyện tiền từ bi bắt em. Từ bi chân chánh được. Từ bỏ cái sự bi ai lo đó đi. Giúp là giúp, không nói đi nói lại. Thì cái đường tu vừa đời vừa đạo luôn luôn tiến dạy, mạnh mẽ, dễ dãi, cởi mở và phát triển hòa đồng với trời đất. Nơi nào cũng là nơi của chúng ta đã có chứng đứng rõ ràng. Có trời có đất là có tình thương. Trời là cha, đất là mẹ, rõ ràng. Ở góc nào chúng ta cũng có tình thương. Thì chúng ta phải thực thi ngay cái tình thương mà chúng ta đang và đã được hưởng đấy. Nơi nào chúng ta cũng không có thể rời rời trời đất được hết. Không có rời thiên nhiên tánh, không có rời cha mẹ được. Nhưng chúng ta không có sợ mất.
Tôi không thấy lộc lạc và cũng không rõ hào quang của Ngài, nhưng mà thấy rõ sự cảm động trong lòng. Đó là Ngài đến với các bạn. Hào quang của Ngài chiếu sáng trong căn nhà này, tâu sáng nó. Cảm động lắm. Sự thanh nhẹ nó cảm động trung nguyên của mọi bộ phận. Cho nên điện của cha là có rất rõ. Người phạm không thấy. Các bạn tu rồi để mở, để tham nhãn với các Ngài có thể chiếu rọi hiểu tất cả tâm trạng của chúng ta. Mà để cảm động chúng ta. Mỗi một người đều nhận được sự cảm động. Nhưng mà kỳ thật chưa mở được đề tâm, để tâm nhãn mà để thấy Ngài.
đó rồi. Trong giờ phút như liên lạc, chúng mình cố gắng tu cho sinh tồn. Ngài luôn luôn từ bi cứu độ chúng ta. Phải nhớ. Chỉ có cha lành mới là đại từ bi. Phật là chỉ từ bi mà thôi. Cha lành mới là đại từ bi. Nếu không có đại từ bi thì không có câu cung cấp từ giây phút cho các bạn được hướng ở đây mà nghe. Hơi thở của các bạn là Ngài đã cứu độ cho chúng ta, Phật cứu độ. Đại từ bi nó là cho nó ăn, nó hấp hủy Ngài, Ngài cũng vẫn cho nó ăn. Đó mới là đại. Chỉ có người cha tình thương mới làm. Người cha vắng tình thương không bao giờ làm. Cha đời mà có tình thương, con hấp hủy vẫn cho con. Cha trời mới thấy rõ cha trời còn hơn được cha đời. Lần lần các bạn phân ra để các bạn thấy phải chịu hiếu, phải yêu đấng cha đời, phải hết sức thương yêu cha chừng nào sung sướng thì thương yêu cha chừng nào thì cái bánh xe tiên qua sẽ chạy nhanh và đứng được hơn.
Cái đại hội là chúng ta tâm linh hội tụ thì cũng có luồng điển của từ bi ban chiếu. Chúng ta đi đến đâu cảm thấy sự thanh nhẹ, có tâm tự vui, thấy đẹp, cái đẹp của từ bi đã ban chiếu cho các bạn.